Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng suy niệm một vấn đề hệ trọng, đó là chuẩn bị cho thế giới bên kia. Nhưng trước hết là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Khi Giê-xu qua.
Có kẻ ăn mày mù lòa đôi mắt ngồi bên
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Khi Giê-xu qua. Bây giờ xin mời bạn suy niệm về một điều tưởng như rất xa vời, nhưng lại là một thực tại. Một thực tại vừa bí mật vừa bất ngờ, đó là cuộc sống ở thế giới bên kia. Nhiều người tin có đời sau nhưng thường không chắc chắn hay không biết những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Một số nhỏ không tin bảo rằng chết là hết. Những người khác thì không quan tâm, gạt bỏ chuyện đời sau sang một bên, chỉ biết lo cho đời này, lao đầu vào làm việc, kiếm sống, còn chuyện bên kia thế giới hạ hồi phân giải. Tóm lại, có ba thái độ chính đối với đời sau: tin, không tin và không quan tâm. Thái độ không tin có đời sau thật ra chỉ là một phản ứng tự vệ khi người ta e sợ một thực tại mình không chủ động, vì sâu kín trong lòng, người không tin có đời sau không thể đưa ra lập luận vững đủ, bênh vực cho quan điểm của mình. Chứng minh không có đời sau thật ra cũng khó như chứng minh không có Đức Chúa Trời. Mặt khác, tuy đa số con người đều cảm nhận được rằng có cuộc sống đằng sau cõi chết, nhưng người ta lại khó tìm thấy bằng chứng cho thực tại đó trong cuộc sống thường nhật. Vì vậy, con người tiếp tục sống trong nỗi khắc khoải không nguôi mỗi khi nghĩ đến ngày mình phải từ giã thế giới này để bước sang một thế giới mình không biết. Thông thường, con người thu đạt kiến thức qua ba cửa: mắt, tai và suy luận. Tuy nhiên, dường như cả ba cánh cửa này đều đóng kín đối với những tri thức về đời sau. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã hé mở cho con người một cánh cửa khác nhìn vào những thực tại tâm linh trong cõi vĩnh hằng, và đó là cửa mặc khải, có thể coi như chiều kích thứ tư trong không gian ba chiều. Thánh Phaolô khi đề cập đến cánh cửa mặc khải này đã chưng dẫn sách tiên tri Ê-sai, ông viết như sau: như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 9 câu 10. Trước khi đưa ra những điều kinh thánh mặc khải về sự thực hữu của đời sau hay cõi vĩnh hằng, chúng ta cần nêu lên một số nhận xét sau đây. Con người thật của mỗi chúng ta là con người bên trong, là toàn thể nhân cách vô hình, không phải thân xác bên ngoài. Y học cho biết, cứ mỗi 7 năm, tất cả các tế bào trong thân xác chúng ta đều được thay thế bằng những tế bào mới. Về phương diện thể chất, con người chúng ta hôm nay không phải là con người của 7 năm trước. Tuy nhiên, tôi vẫn là tôi. Nói cách khác, thân xác tôi có thay đổi theo năm tháng, nhưng con người bên trong hay linh hồn tôi vẫn y nguyên. Hoặc giả, nếu vì một tai nạn hay bệnh tật nào thân thể tôi không còn nguyên vẹn, thì không vì thế mà nhân cách tôi trở nên không toàn vẹn. Sau chiến tranh, có những người lính trở về mất một phần thân thể, nhưng họ vẫn còn đầy đủ nhân cách như lúc ra đi, nếu không nói là có phần cao quý hơn. Yếu tố khiến cho con người là người không phải là thân xác, nhưng là linh hồn bên trong. Điểm thứ hai, hy vọng hướng về đời sau có tính cách phổ biến, diễn tả bằng những câu cửa miệng như sống gửi thác về hay qua thế giới bên kia. C.S. Lewis bảo rằng con người đã được tạo dựng cho cõi vĩnh hằng, cho nên con người không thể nào ngừng khao khát hướng về cõi vĩnh hằng đó. Thứ ba, sợ chết là tâm trạng xuất phát từ bản năng được phú ban cho con người, khiến cho con người có cảm nhận rằng chết chưa phải là hết, nhưng là bước sang một thế giới khác mà mình chưa biết và hơn nữa chưa chuẩn bị. Vì thế con người không tránh khỏi hoang mang, lo sợ khi phải đối diện với cái chết. Điểm thứ tư, có quá nhiều bất công trên trần gian, cho nên nếu không có đời sau để thực sự có thưởng phạt công minh, thì dựa vào thực tế, dường như người ta có thể kết luận rằng ăn hiền ở lành là dại, và những kẻ càng sống ích kỷ, càng gian tham trong cuộc đời thì càng có lợi. Chính vì vậy, hầu như mọi người đều tin rằng sự thưởng phạt, phán xét trong đời sau mới là trung thẩm. Bây giờ chúng ta trở lại với lời dạy trong Kinh Thánh về đời sau. Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người có cả linh hồn và thân xác. Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 kỹ thuật như sau. Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Loài sinh linh ở đây được hiểu là linh hồn sống. Sau khi thủy tổ loài người là Adam sa ngã phạm tội, con người đã ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, phải lãnh án chết theo cả hai nghĩa, thuộc linh và thuộc thể. Về phương diện tâm linh, con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, còn theo nghĩa đen, con người phải đi vào kinh nghiệm của cái chết trong thân xác. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Sau khi mô tả cái chết của con người, Kinh Thánh đã tiết lộ rằng thân xác con người vốn là tro bụi sẽ trở về lòng đất, còn linh hồn, tức là con người đích thật, sẽ đi vào cõi vĩnh hằng mà chúng ta vẫn gọi là bên kia thế giới. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 10 câu 28 cũng cảnh cáo: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất cả linh hồn và thân thể trong địa ngục. Trong ánh sáng của những lời Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra một số các chân lý sau đây. Con người không chỉ có thân xác mà có cả linh hồn. Thân xác chỉ sống tạm trong một thời gian rồi trở về với cát bụi. Chỉ có linh hồn mới là con người thật và mới trường tồn. Tất cả những gì chúng ta làm cho thân xác, bồi đắp cho thân xác, ăn ngon, mặc đẹp, ở sung sướng, hưởng lạc thú, tất cả sẽ tiêu tan theo thân xác khi thân xác chôn vùi vào trong lòng đất. Còn những gì chúng ta làm cho linh hồn sẽ cùng trường tồn với linh hồn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời, bạn đã làm những gì cho thân xác và đã làm những gì cho linh hồn. Tôi đề nghị bây giờ bạn lấy ra một tờ giấy, chia làm hai cột. Cột bên trái ghi ra tất cả những gì bạn đã đầu tư cho cuộc sống trần gian, mấy chục năm học hành, bao nhiêu năm làm việc, bao nhiêu ngày vui chơi, giải trí, bao nhiêu thì giờ ngồi xem TV hay bao nhiêu đêm ngồi xem từng chồng video nhảm nhí. Còn cột bên phải bạn ghi ra tất cả những cơ hội cũng như thì giờ bạn đã dành ra để suy nghĩ, để lo lắng cho linh hồn, để chuẩn bị cho cuộc sống ở thế giới bên kia một khi bạn phải từ giã thế giới này trở về trình diện Đức Chúa Trời. Tôi e rằng nhiều người trong chúng ta không ghi lại được một lần nào, một dòng nào rằng có lần mình đã thực sự ngồi xuống suy nghĩ lo lắng cho linh hồn. Nhiều người đã sống như mình không có linh hồn, nhiều người đã sống tưởng như không có đời sau và chết là hết. Nhiều người đã sống như cỏ cây. Thật là vô lý. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này được ký thuật trong Luca chương 12 như sau. Người giàu kia trúng mùa thu hoạch hoa lợi dư dật. Kho lúa quá đầy không đủ chỗ chứa thêm. Ông ta phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết định, được rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn. Như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải hoa lợi. Xong xuôi, ta sẽ tự nhủ, của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng, ngươi thật dại dột. Tối nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, của cải dành dụm đó sẽ để cho ai? Người nào lo làm giàu dưới trần gian, nhưng nghèo nàn trên nước trời cũng dại dột như thế. Chúa đã gọi người chỉ biết lo vun quén cho cuộc sống trần gian mà không quan tâm gì đến linh hồn là kẻ dại. Trong cuộc sống 70-80 năm, con người đã bỏ ra hầu hết thời gian đó để học hành, làm lụng, cung phụng cho cuộc sống tạm. Trong khi linh hồn muôn đời thì con người lại hoàn toàn sao lãng. Đây chính là thái độ dại dột bị Chúa Giê-xu cảnh cáo. Một mục sư thuật lại câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Ông phú hộ ở làng kia có một người đầy tớ khờ dại ngờ nghệch. Ngày kia ông gọi anh ta đến cho một số tiền, bảo đi lên tỉnh tìm cách tự làm ăn để học khôn. Ông cũng cho một cây gậy dặn rằng, nếu gặp người nào khờ khạo dại dột hơn, thì hãy cho cây gậy đó. Vài năm sau người đầy tớ trở về, thấy trong nhà người ra kẻ vào tấp nập, mà ai nấy đều im lặng, mặt mày nghiêm trang. Anh ta hỏi có việc gì, thì các dơ nhân cho biết ông chủ anh đang hấp hối. Anh vào phòng thăm, hỏi thăm tại sao chủ lại nằm đây. Ông chủ trả lời, ta sắp đi đến một nơi xa lắm. Thế chủ đã chuẩn bị gì cho chuyến đi xa đó chưa? Anh ta hỏi tiếp. Chủ đáp, chưa, ta chưa kịp chuẩn bị gì cả. Người đầy tớ liền đưa cây gậy cho chủ bảo, chủ hãy cầm lấy cây gậy này, vì tôi chưa thấy người nào dại như chủ. Đi xa như vậy mà không chuẩn bị gì. Tất cả mỗi chúng ta dù muốn hay không, đều đang đi trên hành trình rất xa sang thế giới bên kia. Nhưng bạn đã chuẩn bị gì cho chuyến đi này? Xin nhớ rằng, hầu hết những gì bạn vun sới cho cuộc sống dương gian đều vô dụng trong cõi vĩnh hằng. Trong cuộc sống tại trần gian, chúng ta có nhiều bạn hữu và người thân, nhưng trong chuyến đi sang thế giới bên kia vào cõi vĩnh hằng, bạn phải đi một mình. Nếu bạn có Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đời này, Ngài sẽ không rời xa bạn trong một giây và sẽ đồng hành khi bạn bước vào cõi đời đời. Bằng không, bạn sẽ vĩnh viễn sống trong cô đơn và sẽ đi sang thế giới bên kia trong cô đơn tuyệt đối. Đến với Chúa Giê-xu, bạn phải đến bằng đức tin và tiếp nhận phúc âm là tiếp nhận chính Ngài. Kinh Thánh dạy rằng, hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Bạn hãy thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn thành này. Con tin lời Kinh Thánh trên. Xin Chúa tiếp nhận con. Tôi xin đoan chắc bạn sẽ trở thành con cái Đức Chúa Trời, vì Chúa khẳng định trong Kinh Thánh, người nào đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Đó là theo Phúc Âm Giăng, chương 6, câu 37.